Đề tài sáng hôm nay tôi muốn được chia sẻ với quý vị đó là sự nghỉ ngơi. Tôi nhớ cách đây chừng cỡ một tháng, tôi ngồi tôi nghĩ lại những cái điều mà tôi phải làm trong mỗi lần tôi nghĩ đến những cái điều tôi cần phải làm và mình đã không làm là tôi cảm thấy như là tiếng Mỹ gọi là stressed out, tôi mệt quá, nghĩ tôi là thấy than buồn quá đi, bởi vì nhiều chuyện mình muốn làm mà mình không làm được, thấy sao mà bao nhiêu điều cần phải làm. Con cái chúng tôi cũng vậy, tôi nhớ mấy đứa con của tôi nó cứ than với tôi rằng má ơi con mệt quá, con không đủ thì giờ, mà tôi biết là tụi nó không có đặt điều. Tôi thấy năm mà con gái tôi nó học lớp 12, nó học tới 1-2 giờ sáng xuống thấy nó còn ngủ gục trên bàn, phải kêu nó dậy. Sáng ngày 7:30 trường bắt đầu học rồi, thì nhiều khi tôi thấy chúng nó, cái đời sống của chúng nó rất là bận rộn, tôi thấy tội nghiệp, bởi vì tôi biết đời nó còn 40 năm nữa, 50 năm nữa trong cuộc đời nó cũng sẽ rất là bận rộn, sẽ rất là mỏi mệt. Tất cả chúng ta ai cũng có những lúc cảm thấy rất là mỏi mệt, chúng ta thấy mỏi mệt rất là thường xuyên. Tôi dám chắc trong nhà thờ sáng hôm nay cũng có một số người cảm thấy mỏi mệt. Mà quý vị có biết khi mà chúng ta, con người chúng ta mệt mỏi, không còn sinh lực là chúng ta, nó làm cho chúng ta mất đi cái niềm vui trong cái cuộc sống của mình, bởi vì mình quá mệt mỏi. Có thể nó làm cho cái đời sống gia đình nó không có còn cái sự vui vẻ, bởi vì mình quá mệt mỏi, không có còn có thời giờ để mà chơi với con cái hay là nói chuyện, trò chuyện với chúng nó. Và tệ hơn cả là quý vị biết khi mà chúng ta mệt mỏi, chúng ta bận rộn, chúng ta không có thời giờ để thông công với Đức Chúa Trời nữa, mối tương giao của chúng ta với Chúa cũng trở nên hời hợt hơn. Có bao giờ quý vị cảm thấy là nhiều khi lúc nào mình cũng có nhiều điều phải làm? Tôi thật sự khi mà tôi nhìn những cái bằng giấy của tôi ở nhà, không biết là bao nhiêu giấy tờ tôi cần phải đọc lại, cần phải kêu điện thoại, cần phải làm điều này điều kia. Mỗi lần cứ thấy như vậy là tôi không biết làm sao tôi có thời giờ. Và nhiều khi không có thời giờ đó, nó làm cho chúng ta không có thời giờ để mà học Kinh Thánh, không có thời giờ để cầu nguyện, không có thời giờ để mà thông công cùng Đức Chúa Trời. Rồi lần lần chúng ta quên cầu nguyện, bởi vì chúng ta quá mệt. Tối lên giường là ngủ chứ không có thời giờ để mà cầu nguyện một cách sâu xa với Đức Chúa Trời. Chúng ta chỉ nói vài lời xong rồi đi ngủ. Thành ra cái đời sống thuộc linh của chúng ta nó cũng có thể bị ảnh hưởng khi mà chúng ta quá bận rộn, quá mỏi mệt. Tôi biết nhiều vị trong đây đã từng là cha mẹ và vẫn còn là cha mẹ của những con trẻ. Khi con cái chúng ta còn nhỏ, bận, rất là bận rộn, con nít nó có những cái nhu cầu chúng ta không có thể nào nói ngày mai rồi sẽ thay tả cho nó, ngày mai rồi mới nấu cho nó ăn. Chúng ta phải làm mỗi ngày, mỗi giờ khi mà con cái nó cần những điều đó. Nhưng mà quý vị có biết khi mà chúng ta, khi con cái nó lớn lên rồi nó cũng có những cái nhu cầu khác nữa. Và cái điều như vậy là khi mà người ta mỏi mệt thì chúng ta không có còn suy nghĩ một cách sáng suốt. Nhiều khi có những người quá bận rộn, quá mỏi mệt, dễ tức giận, dễ gây gổ, ai nói gì cũng có thể nghĩa là không có cái sự kiên nhẫn để mà nghe nữa. Và ngoài ra, ngoài cái tinh thần mà chúng ta bị ảnh hưởng, thân thể, cơ thể chúng ta cũng bị ảnh hưởng khi chúng ta mỏi mệt. Tôi có người bạn ở trong sở, tôi rất tiếc và tôi nghĩ là nếu quý vị có, xin nhớ cầu nguyện cho bạn tôi. Anh tên là Danny, 2 tuần trước. Anh là một người bình thường đi làm như tất cả mọi người, khoảng chừng 50 mấy tuổi, bình thường, không có bệnh, không có thêm một thói quen, anh không có cần phải đi bác sĩ. Anh cẩn thận trong cách ăn uống, trong mọi thứ. 2 tuần trước, anh cảm thấy bị đau lưng, đau rất nhiều cho nên phải đi bác sĩ. Khi đi bác sĩ thì bác sĩ nói là anh đã bị ung thư bao tử tới thời kỳ thứ tư. Danny không có đi làm nữa, anh ở nhà, chúng tôi có gọi hỏi thăm, hỏi anh có cần chúng tôi phải bỏ tất cả những đồ đạc ở các văn phòng của anh, tại anh làm việc ở tại 2 văn phòng. Anh nói thôi không cần nữa. Tôi không biết thời kỳ thứ tư là nó đến như thế nào, nhưng mà đó là thời kỳ cuối. Có nhiều khi chúng ta không biết, có nhiều khi cơ thể chúng ta mệt mỏi, bệnh hoạn mà chúng ta không hay. Đến một lúc mà chúng ta phải nằm xuống thì thật là đáng tiếc, trong cái đời sống của chúng ta cũng vậy. Nhiều khi chúng ta muốn làm tất cả mọi việc, làm tất cả mọi điều, bởi vì mình thấy mình có khả năng, ngay cả trong nhà thờ cũng vậy. Chúng ta thấy là mình có thể giúp được chuyện này, giúp được chuyện kia, làm tất cả. Nhưng mà không ai có thể làm được 5 việc một lần, không ai có thể ở 5 chỗ một lần. Cho nên chúng ta hãy trở lại với Kinh Thánh để xem Kinh Thánh nói gì về cái việc làm của mình. Ở trong sách Giăng, ở đây là một thí dụ, Đức Chúa Giê-xu nói ở trong sách Giăng đoạn 15 câu 1 và câu 2. Thì ở đây Đức Chúa Giê-xu khi mà Chúa giảng, cái ý của Chúa là giảng về cái sự trung tín, cái đạo của con người. Tuy nhiên Ngài đã dùng cái hình ảnh của một người, vừa làm thợ vườn nho, để mà cái hình ảnh đó để nói về cái đời sống của chúng ta phải như thế nào. Câu đoạn 15 câu 1 câu 2, ta là gốc nho thật, cha ta là người trồng nho. Ở đây Chúa dùng cái hình ảnh của một người trồng nho. Hễ nhánh nào trong ta mà không kết quả thì Ngài chặt hết, và Ngài tỉa sửa những nhánh nào kết quả để được sai trái hơn. Ở đây tôi chỉ muốn nói về cái nghĩa đen của cái câu này. Cái người trồng nho thì người trồng nho như thế nào? Cái nhánh nào khi mà chúng ta tỉa sửa cành nho, nhánh nào không kết quả, cắt đi hết, bỏ hết. Trong đời sống của chúng ta cũng vậy, chúng ta cũng cần phải xem những cái điều gì mình làm mỗi ngày, điều gì có kết quả, điều gì có ích lợi, điều gì không ích lợi phải dẹp bỏ hết. Đừng có để thì giờ bận tâm với những điều nó không ích lợi. Nhưng mà làm sao chúng ta biết cái nào là có lợi, cái nào là không có lợi, cái nào là kết quả, cái nào là không kết quả? Tiêu chuẩn thứ nhất là chúng ta phải đặt cái nhu cầu thuộc linh cao hơn nhu cầu vật chất. Luôn luôn, nếu mà quý vị có hai cái điều cần phải làm, không biết bỏ điều nào, thì chúng ta nhìn đó, cái nào là có ích lợi, hữu ích cho đời sống thuộc linh của chúng ta. Bởi vì chúng ta còn nhớ Đức Chúa Giê-xu đã nói, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời thì mọi điều, và sự công bình của Ngài thì mọi điều ấy sẽ được ban cho các ngươi, phải không? Thành ra khi mà quý vị cảm thấy là phải bỏ bớt những cái, nhìn cái bản lịch của mình, thấy là những cái agenda của quý vị thấy nhiều điều quá, điều nào phải bỏ bớt đây? Đừng bỏ nhà thờ, đừng bỏ sự nhóm lại, đừng bỏ đọc Kinh Thánh, đừng bỏ lời cầu nguyện. Nếu mà quý vị phải bỏ bớt những cái việc làm hàng ngày, đừng bỏ cái thời giờ mà chúng ta phải thông công cùng với Đức Chúa Trời. Có thể là chúng ta có thể bỏ bớt những cái cuộc đấu tennis, những cái cuộc đấu banh, những cái cuộc chơi baseball, bỏ bớt những cái cuộc họp của trường học, chúng ta có thể bỏ bớt, không cần phải đi họp 5 đêm một tuần, không cần phải đi đấu banh 6 ngày một tuần, hay là không cần phải đi đánh bia hàng đêm, hay là bỏ bớt những cái thì giờ ngồi 4-5 tiếng đồng hồ trước TV. Chưa chắc là đã coi, nhưng mà cứ ngồi trước TV là cứ bấm cái remote control. Hay là bỏ bớt cái thì giờ ngồi trước máy computer để mà nói chuyện với bạn bè, để mà lên internet. Nghĩa là có nhiều người bỏ rất là nhiều thì giờ. Chúng ta có thể bỏ bớt những cái thì giờ đó, bỏ bớt những cái chuyện đó, bởi vì những điều đó không có hữu ích gì cho đời sống thuộc linh của chúng ta. Tôi nghe có nhiều người, và quý vị chắc cũng thường nghe, bận quá không có thì giờ đi nhà thờ, bận quá rảnh đâu mà đọc Kinh Thánh, tôi không có thì giờ để mà nhóm nhóm nhỏ, bận lắm, đủ thứ chuyện hết. Thì thưa quý vị, chúng ta phải xem điều nào có hữu ích cho đời sống thuộc linh của chúng ta, giữ những điều đó. Những cái điều nào không hữu ích cho đời sống thuộc linh của chúng ta phải bỏ bớt đi. Có một cái ông giáo sư đại học, ông mới cho các sinh viên ngồi, ông mới đem ra một cái chậu, một cái hũ, cái bình bằng một cái bình, 3 cục đá, một mớ sỏi và một bao cát. Ông nói với sinh viên, các anh có thể bỏ tất cả những thứ này vào trong cái bình này cho nó vừa vặn được không? Thì mấy người sinh viên nói được. Họ lấy cát, họ đổ vào bình, họ bỏ sỏi vô, rồi họ cố nhét mấy cục đá vô, nó không lọt, không còn chỗ nữa, không được. Họ làm trở lại, cố gắng cũng không có được. Thì ông giáo sư mới nói, đây để tôi cho các anh thấy là tôi có thể làm được. Thứ nhất, ông ta lấy 3 cục đá lớn, ông ta bỏ vào trong cái bình đó. Xong rồi những cái khoảng trống giữa những cục đá, ông bỏ những cái hột sỏi. Và sau đó ông đổ cát vào, thì tất cả đều vừa vặn ở trong cái bình. Chúng ta cũng vậy, những cái điều gì quan trọng mình đặt lên cao làm trước hết, rồi chúng ta sẽ có thời giờ cho những việc nhỏ. Như Đức Chúa Giêsu đã nói, trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Chúa thì mọi Ngài sẽ ban cho chúng ta mọi điều khác nữa. Thứ hai, cái tiêu chuẩn thứ hai chúng ta phải tự hỏi là những cái điều mà tôi làm mỗi ngày, những cái hành động, những cái hoạt động mà tôi làm mỗi ngày thì điều gì nó sẽ làm cho tôi, nó có làm cho tôi đến gần với Chúa hay không? Chúng ta đã đọc cái câu ở trong Văn đoạn 15 câu 1 câu 2, ta là người thợ trồng nho, ở đây Chúa nói thì những cái cành nào nó không có ra trái thì phải chặt bớt đi. Quý vị là những người mà có dịp được làm vườn, làm trồng cây, trồng kiểng, quý vị biết điều đó rất là rõ ràng. Ba tôi hồi xưa là ông thích trồng cây lắm, cho nên ông dạy là khi mà cái cây mà tới mùa mà nó nở bông ra rồi đó, thì bây giờ lúc đó con thấy những cái cành nào mà nó không có đơm bông, bởi vì bông đó nó sẽ đơm trái, những cái cành nào mà nó không có nhiều bông đó, cắt bớt đi để cho cái sinh lực của cái cây nó sẽ dồn vào trong những cái cành mà nó có nhiều hoa, nhiều trái, thì trái nó sẽ lớn hơn, trái nó sẽ ngọt hơn. Chúng ta có dồn sinh lực của chúng ta vào những cái cành mà không có đơm trái hay không? Có nghĩa là chúng ta có những cái mối tương quan, có những cái sự bận rộn mà chúng ta thấy nó có ích lợi gì hay không? Tại sao phải mỗi tuần, mỗi ngày phải nói điện thoại 2-3 tiếng đồng hồ với những cái người không có ích lợi gì cho mình hết, mà chỉ là trò chuyện nói về người này, nói về người kia? Những cái đó phải bỏ bớt đi, những cái mối tương quan đó, những cái bạn bè đó chúng ta không cần thiết. Chỉ đem tới chuyện gây gỗ, đem tới chuyện nói xấu, nói to, nói nhỏ, không có ích lợi gì hết. Mà chúng ta hãy dùng sinh lực, năng lực của mình vào trong những cái gì mà nó có hữu ích cho cái đời sống của chúng ta, nó đem lại cái niềm vui. Chúng ta có bỏ nhiều thời giờ ngồi bực bội, tức tối những chuyện đã qua hay không? Những cái chuyện nó đã xảy qua chúng ta không còn thay đổi được nữa, mà hãy chú tâm để thời giờ sinh lực của mình chú tâm vào những cái điều mà nó sẽ xảy đến trong tương lai, chúng ta còn có thể thay đổi được. Trong Kinh Thánh có câu chuyện của vua David, nếu mà quý vị còn nhớ, vua David phạm tội rất là nặng, nhiều tội rất là nặng, tội tất cả phạm cùng một lần, khi mà vua đâm lòng ham mê người vợ của một người khác, từ tội ham mê người vợ của người khác đi đến tội tà dâm, đi đến tội giết người, đủ thứ tội hết. Thì trong cái mối tương quan với cái người đàn bà đó, họ sinh ra một đứa con. Đứa trẻ sinh ra quèo quặt, nó bệnh. Vừa sinh ra là nó đã không có khỏe mạnh, và nó bệnh rất là nặng. Khi mà đứa trẻ sinh ra như vậy, vua biết tội của mình. Vua David kiêng ăn, mặc áo gai, vua để tang và cầu nguyện ngày đêm xin Đức Chúa Trời cứu đứa trẻ. Đứa trẻ đã chết. Khi mà người ta báo tin cho vua, vua ơi, đứa trẻ đã chết rồi, thì vua đi thay áo, thay vào áo quần mới, đi tắm, thay áo quần mới và gọi cho bày tiệc rất là lớn. Người ta mới nói, tại sao vua làm như vậy? Khi đứa trẻ chưa chết thì vua kiêng ăn, vua cầu nguyện, vua than khóc, vua giống như là người để tang, bây giờ nó chết rồi thì đáng lẽ là phải để tang nó. Thì vua nói, ta đã khóc, ta đã cầu nguyện, ta đã kêu cầu Chúa để mà cứu đứa trẻ, nhưng mà bây giờ nó đã chết rồi, thì nó sẽ không trở lại nữa, ta còn cầu nguyện, ta còn than khóc để làm gì nữa? Chúng ta không nên than khóc những cái điều nó đã qua rồi. Những cái gì mà, cái điều quan trọng là khi mà chúng ta, những cái điều lỗi lầm chúng ta làm, chúng ta lấy đó làm bài học để mà tiến tới trong tương lai, đừng vấp phạm nữa. Và điều thứ ba, cái tiêu chuẩn thứ ba là chúng ta nên để thì giờ làm những cái điều gì mà mình làm hay. Ngày xưa các công sở của Mỹ, các cơ sở thường thường họ có cái khái niệm là họ hay cho nhân viên đi, gọi là đi training, đi huấn luyện, đi học tập. Họ muốn mọi người đều phải biết tất cả mọi điều gì cũng phải biết cho nên họ huấn luyện. Nhưng mà các cơ sở, các công ty mới họ nói, tại sao cái người này có cái khả năng này, tại sao mình không huấn luyện họ để họ trở nên rất là giỏi trong cái ngành này, thay vì mình huấn luyện họ đủ thứ chuyện mà họ chỉ có, thành ra cái gì họ cũng biết mà không có cái gì họ nhất, giống như Việt Nam mình gọi là nhất nghệ tinh, nhất thân vinh. Thì ở trong Kinh Thánh thì các vua thứ nhất đoạn 8 câu 17 đến câu 19, quý vị còn nhớ, đây là câu chuyện của vua David và vua Salomon. Một điều mà chúng ta biết là vua David là một người yêu mến Đức Chúa Trời vô cùng. Vua yêu mến Chúa và vua muốn được xây đền thờ cho Chúa. Nhưng mà Đức Chúa Trời đã từ chối. Đức Chúa Trời đã nói với vua là ta sẽ dành phần đó cho con của ngươi. Thì ở đây, ở trong các vua thứ nhất, đoạn 8, câu 17, câu 19, tôi xin đọc. Đây là cái lời cầu nguyện của vua Salomon, là con của vua David, ngày mà ông đã xây được đền thờ cho Đức Chúa Trời. Thì ông có kể lại như thế này: vả David cha ta có ý cất một đền cho danh Jehovah là Đức Chúa Trời của Israel. Nhưng Đức Jehovah có phán với David cha ta rằng, khi ngươi có ý xây đền cho danh ta thì lấy là thẩm phải, song ngươi sẽ chẳng cất đền ấy đâu, bèn là con trai ngươi do lòng ngươi sanh ra sẽ cất đền cho danh ta. Ở đây David muốn được làm công việc cho Chúa, nhưng mà Chúa nói đó không phải chuyện của ngươi, đó là chuyện ta muốn giao cho con của ngươi. Tiếng Mỹ gọi là it's not your job, somebody else's job. Thì ở đây chúng ta nói thấy là không phải chúng ta lúc nào cũng có thể làm được mọi chuyện. Dầu là mình có thể có khả năng, David có khả năng, có lòng yêu mến Chúa, có tài sản để mà, nhưng mà Đức Chúa Trời nói không phải đó là việc của ngươi, ta muốn dành đó cho con của ngươi. Thành ra chúng ta cũng phải nhận biết rằng mình có khả năng trong những cái việc gì mình làm rất là hay, rất là giỏi thì mình làm, nhưng mà những gì mình có thể người khác làm được thì để cho người khác làm. Ở trong trường hợp của David, ông là một chiến sĩ. Vua Salomon là vua của thời hòa bình, cho nên Đức Chúa Trời muốn giao cái phận sự xây đền thờ của Chúa cho vua Salomon. Bởi vì chúng ta không có thể nào mà làm tất cả mọi việc được. Ngay đến cả mục sư cũng vậy, mục sư không có nên làm quá nhiều việc, bởi vì nhiều khi mục sư, những người truyền đạo mục sư có cái cảm tưởng là tôi không làm thì người ta sẽ đi xuống địa ngục, tôi cần phải giảng mỗi ngày. Mục sư cũng cần phải nghỉ ngơi. Và cái điều thứ ba là chúng ta, điều thứ tư là chúng ta cần phải, có hai điều mà chúng ta cần nghỉ ngơi, đó là nghỉ ngơi về phần thể xác. Khi mà chúng ta mệt mỏi thì là cái cơ thể chúng ta cũng mệt mỏi, chúng ta cần phải nghỉ. Cái điều này, người Cơ Đốc Phục Lâm của chúng ta, ngay trên cái danh xưng của chúng ta là những người rất là coi trọng cái việc nghỉ ngơi. Hội Thánh Cơ Đốc Phục Lâm an thất nhật, nghỉ ngơi ngày thứ bảy, đó là cái điều tiêu chuẩn mà Đức Chúa Trời đã nói ra từ thuở ban đầu. Ở trong Sáng Thế Ký đoạn 2 câu 1 đến câu 2, quý vị còn nhớ, thiết lập ngày thứ bảy và làm nên ngày thánh, ấy vậy trời đất và muôn vật đã dựng nên xong rồi. Ngày thứ bảy Đức Chúa Trời làm xong các công việc Ngài đã làm, và ngày thứ bảy Ngài nghỉ các công việc Ngài đã làm. Kinh Thánh nói rõ ràng, ngày thứ bảy Đức Chúa Trời nghỉ các công việc Ngài đã làm. Ở đây chúng ta thấy có hai điều là nghỉ ngơi, Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta nghỉ ngơi, và sau 6 ngày trong tuần lễ, Ngài nghỉ, Ngài muốn loài người cũng nghỉ ngơi trong ngày đó. Cái điều mà nghỉ ngơi trong cái ngày thứ bảy đối với Đức Chúa Trời, hay là cái việc nghỉ ngơi rất là quan trọng. Quan trọng đến độ là Chúa đặt cái điều đó vào trong 10 điều răn của Chúa. Bản tiếng Việt Nam của chúng ta khi dịch chữ 10 điều răn, hay là chữ The Ten Commandments, gọi là điều răn, tại đó là cái lời văn xưa, ngày xưa, cả trăm năm trước, điều răn dạy, nghe nó không có cứng rắn bằng. Đúng ra đó là 10 mạng lệnh của Đức Chúa Trời, 10 mạng truyền của Đức Chúa Trời. Một khi là mạng lệnh của Chúa truyền ra, không có thể là chúng ta không làm hay là không nghe theo. Đây không 10 điều răn, đây không có phải là 10 mạng lệnh, đây không có phải là 10 điều gợi ý, 10 điều đề nghị, mà là 10 mạng lệnh. Cho nên ở trong đó có ngày thứ bảy là một sự yên nghỉ, là một trong những cái điều quan trọng Đức Chúa Trời thấy là cần thiết, và Ngài đặt nó thành một trong những mạng lệnh của Ngài. Và nếu mà quý vị, tất cả chúng ta đều biết, 10 điều răn được ghi lại trong sách Sáng Thế Ký đoạn 20 câu 8 cho tới câu 11, Đức Chúa Trời nói rõ ràng ngày Sa-bát, ngày thứ bảy là ngày yên nghỉ. Và Đức Chúa Trời cũng làm cái, nghĩa là Ngài đã làm gương cho loài người, Ngài làm việc trong 6 ngày và ngày thứ bảy thì Ngài nghỉ, bởi vì Chúa biết loài người ham làm, ham thích làm việc, bởi vì làm việc họ nghĩ là có lợi tức. Thì là Ngài, Chúa nói nếu mà Chúa không cho họ một cái ngày nghỉ là họ sẽ làm luôn 7 ngày. Khi mà chúng ta, quý vị biết trong các cơ sở, tới cái giờ break, lunch break, tức là cái giờ ăn trưa hay là nghỉ 15 phút giữa mỗi 2 tiếng đồng hồ, nhiều manager, các công sở người ta bắt nhân viên phải nghỉ. Bởi vì nếu như mà họ không để cho nhân viên nghỉ trong những cái giờ nghỉ, cho là nghỉ break cho đủ trong một cái ngày làm việc đó, thì là sở có thể bị sue, có thể bị kiện. Đức Chúa Trời không có sợ ai kiện Ngài hết, nhưng mà Đức Chúa Trời muốn cho chúng ta nghỉ bởi vì Chúa yêu chúng ta. Chúa yêu chúng ta rất là nhiều. Nhiều khi chúng ta gặp cái hoàn cảnh chúng ta phải đi làm ngày thứ bảy, hoặc là bị đòi hỏi phải đi làm ngày thứ bảy, thì chúng ta nói Đức Chúa Trời nói như thế nào ở trong sách sách Ê Díp Tô Ký. Sách Ê Díp Tô Ký đoạn 34 câu 21. Trong 6 ngày ngươi hãy làm hết công việc, nhưng ngày thứ 7 hãy nghỉ. Dẫu mùa cày hay mùa gặt, ngươi cũng phải nghỉ vậy. Ở đây cái dân Israel là dân làm nông nghiệp. Ở đây Chúa nói là, Chúa không chỉ nói là ngày thứ 7 các ngươi nghỉ, mà dẫu là đang giữa mùa cày hay là mùa gặt, ngươi cũng phải nghỉ. Chúa nói rõ ràng là dầu đó là cái mùa mà người ta cần mình làm overtime, mùa Noel, mùa ngày lễ lộc, người ta biểu lộ overtime, bán hàng cho nhiều ngày đó, special sale ở Macy's, 12 tiếng mở cửa ngày thứ bảy. Dẫu là mùa cày hay là mùa gặt, ngươi cũng phải nghỉ. Bởi vì nhiều khi chúng ta nói là tại sao mà phải làm dữ dội vậy. Chúng ta có nghe những cái câu trả lời, có nhiều người nói như thế này: tôi làm, bây giờ tôi ráng làm để rồi ít nữa tôi mới nghỉ được lâu dài. Thưa quý vị, Chúa muốn chúng ta nghỉ, nghĩa là ngay cả khi mà chúng ta đang làm việc, chứ đừng có làm thẳng luôn 50 năm rồi đợi tới 50 năm làm việc. Nhiều khi ở trong sở tôi mấy người đó hay đùa. Cái đùa tuy là nói đùa nhưng mà thấy nó cũng hơi có cái sự cay đắng ở trong đó, là tại sao những cái người về hưu mới có, những cái người được về hưu 62, 65 tuổi, cái chừng 1-2 năm nghe tin họ mất. Chúng ta không có muốn như vậy, không có muốn là làm thẳng 60 mấy năm xong rồi về hưu để được nghỉ thì là nghỉ luôn. Đó là không có tốt. Bởi vậy Chúa muốn chúng ta phải nghỉ ngơi. Chúng ta, cái ngày Sa-bát nó còn cái ích lợi nữa là cái ngày đó chúng ta lắng động lại, chúng ta có thời giờ suy tưởng lại, hồi tưởng lại những điều đã xảy ra trong tuần vừa qua. Cái đó là cái thời giờ để chúng ta nhìn thấy bàn tay của Chúa ảnh hưởng trong đời sống chúng ta. Đó là cái ngày để mà chúng ta hàn gắn lại, bồi đắp lại cái mối tương quan giữa chúng ta với Đức Chúa Trời. Cho nên cái ngày đó là cái ngày chúng ta nghỉ ngơi để chúng ta nâng đỡ lại cái mối tương quan, tình ban giao của chúng ta với anh em chị em trong người thân với trong hội thánh. Đó là cái điều quan trọng Chúa muốn chúng ta nghĩ như vậy, chứ không phải là chỉ là nghĩ không mà thôi. Vậy và chúng ta cũng biết, nếu như mà chúng ta không nghĩ mỗi tuần lễ, chúng ta có thể cuối cùng đến một lúc nào đó chúng ta phải nghỉ luôn ở trong bệnh viện. Thì nhưng mà chúng ta nói là về cái phần vật chất thể chất, nhưng mà tâm hồn chúng ta có cần phải được nghỉ ngơi hay không? Tôi đọc ở trên cái nhà thờ của chúng ta, bởi vì nhà thờ chúng ta mua lại là nhà thờ của một người Mỹ, nhưng mà nếu mà quý vị biết, nếu mà quý vị đọc cái hàng chữ in hai bên này: hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Đó là lời Đức Chúa Giêsu đã ban ra cho chúng ta ở trong Matthew đoạn 11. Ở trong Matthew đoạn 11 câu 28, đây là những cái lời rất là nổi tiếng. Cái câu này là một tín đồ chúng ta, tôi hy vọng là mọi người có dịp đã học thuộc lòng cái câu này. Câu 28. Hỡi những kẻ mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Chúng ta đã nói đến sự yên nghỉ của thể xác, bây giờ chúng ta muốn nói đến phần yên nghỉ của linh hồn. Ở đây có ba điều. Trong cái câu Chúa nói, hãy đến cùng ta. Thứ nhất, chúng ta phải đến cùng Chúa. Thứ hai, hãy gánh lấy ách của ta. Thứ hai là cái điều thứ hai. Thứ nhất là chúng ta đến cùng Chúa. Thứ hai là gánh lấy ách của Chúa. Và thứ ba là học theo ta. Tại sao? Trước hết chúng ta phải tìm kiếm Chúa. Tại sao chúng ta lại nhận lãnh cái gánh của Chúa? Quý vị biết trong ở đây có hai cái con, những người mà đã từng thấy người ta làm nông, thấy hai con bò mà nó đi đôi với nhau, người ta để cái ách ở trên lưng của con hai con vật để mà nó đi cùng với nhau. Chúa nói hãy gánh lấy ách của ta. Tại sao? Bởi vì ách của Chúa là cái ách của mục, của sự phụng sự, của vâng phục mạng lệnh Đức Chúa Trời. Tại sao ách của Chúa lại nhẹ nhàng? Bởi vì khi mà chúng ta làm theo ý Đức Chúa Trời thì ách sẽ trở nên nhẹ nhàng. Và ở đây Chúa nói hãy học theo ta, bởi vì chúng ta phải học theo Chúa sự nhu mì, lòng nhân từ, tâm lòng sẵn sàng phục vụ. Bởi vì gánh nặng của Chúa là gánh nặng mà Chúa nói hãy đến cùng ta, hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta, vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Gánh của Chúa là gánh của tình thương người, gánh của lòng tha thứ. Quý vị có thể tưởng tượng nếu mà chúng ta tha thứ thì là lòng chúng ta lúc nào cũng nhẹ nhàng hết, chứ còn cứ ấm ức mà đeo hoài cái chuyện, cái bực bội, cái tức tối nhưng trong lòng không có lúc nào mà có thể chúng ta nó nhẹ nhàng được. Cho nên ở đây chúng ta Matthew đoạn 11 câu 28 và 29 và 30, quý vị có dịp đánh dấu câu này nếu mà chưa thuộc lòng, ráng đọc thuộc lòng, bởi vì những cái điều này nó rất là an ủi cho tâm hồn của chúng ta. Hỡi những cái mệt mỏi và gánh nặng, hãy đến cùng ta. Ta sẽ cho các ngươi được yên nghỉ. Ta có lòng nhu mì, khiêm nhường, nên hãy gánh lấy ách của ta và học theo ta thì linh hồn các ngươi sẽ được yên nghỉ. Vì ách ta dễ chịu và gánh ta nhẹ nhàng. Đó là cái gánh nặng mà cả thế gian người ta đeo trên người, không có phải là cùng một cái gánh như Đức Chúa, như cái gánh và cái ách mặt của Đức Chúa Giêsu. Cho nên chúng ta nhìn chung quanh, chúng ta thấy người nào lúc nào cũng mệt mỏi, cũng tức tối, cũng nặng nề, tâm hồn họ không có được sự yên nghỉ. Điều quan trọng trong đời sống của một cơ đốc nhân là chúng ta muốn có được sự yên nghỉ của tâm linh hồn mình, chúng ta học theo Chúa, nhu mì và khiêm nhường rất là quan trọng. Và điều cuối cùng, khi mà chúng ta đã có được cái sự yên nghỉ của thể xác, của tâm hồn, thì là linh hồn của chúng ta sẽ có được cái sự bình an. Cái sự bình an đó là cái điều quan trọng nhất của mỗi cơ đốc nhân mà chúng ta mong muốn. Cho nên tóm lại, những cái điều mà tôi chia sẻ với quý vị sáng hôm nay, đó là chúng ta cần phải cắt bớt những cái công việc, những cái sự bề bộn trong đời sống của chúng ta. Và khi cắt bỏ thì phải nhớ là phải cắt bỏ đi những cái điều gì mà nó không có ích lợi cho đời sống thuộc linh, mà những giữ lại những cái điều gì mà nó có hữu ích cho đời sống thuộc linh của mình. Và điều quan trọng hơn cả là trước hết chúng ta phải tìm kiếm nước Đức Chúa Trời, thì Ngài sẽ cho chúng ta những cái điều khác nữa. Và thứ ba, phải nghỉ ngơi, vì đó là mạng lệnh của Chúa, chứ biểu chúng ta phải nghỉ ngơi. Và cuối cùng là hãy đến cùng Chúa, giao cái gánh nặng của mình cho Chúa và mang lấy gánh của Ngài, thì chúng ta sẽ có được sự yên nghỉ trong tâm hồn, trong đời sống thuộc linh của mình. Cầu xin Đức Chúa Trời đổ ơn của Ngài tràn đầy trong quý vị từ nay cho đến ngày Chúa trở lại.